Ngày thứ ba.
Ngày thứ ba của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Ta thể hiện lòng biết ơn đối với nhà sư già, vì nhờ ông mà Mahakasapa đã quyết định gìn giữ lại tất cả các bài giảng của Đức Phật. Nhờ vậy mà các bài giảng này đã được bảo tồn nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đôi khi một cái gì đó tích cực lại được hình thành từ một tình huống tiêu cực. Và trường hợp này là một ví dụ điển hình. Trong nhiều thế kỷ qua, sáu đại hội kết tập đã trùng tuyên và xác nhận lại Tam Tạng Kinh điển để loại bỏ những chỗ sai sót. Ba cuộc kết tập đã được tổ chức ở Ấn Độ, một ở Sri Lanka và hai ở Myanmar. Cuộc kết tập lần thứ sáu gần đây nhất được tổ chức ở Rangoon vào năm 1955-1956, 2.500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Ta biết ơn những người đã gìn giữ nguyên vẹn pháp hành truyền thống cũng như các bài giảng dạy của Đức Phật. Ngày nay chúng ta có thể so sánh các bài giảng này với pháp hành truyền thống và hạnh phúc khi biết rằng mình đang tu tập theo đúng như cách mà Đức Phật đã dạy. Ta sẽ tiếp tục với bản kinh.
Tứ niệm xứ.
Như chúng ta đã biết, có bốn niệm xứ hay bốn cách thiết lập niệm với trí tuệ. Mục đích của tứ niệm xứ là tìm hiểu về phạm trù gắn liền với cái tôi mà từ đó gắn bó hình thành và phát triển. Có hai phạm trù riêng biệt, kaya, thân và citta, tâm. Sự tìm hiểu này phải được thực hiện ở cấp độ trải nghiệm, chứ không phải ở cấp độ trí tuệ. Nếu bạn cố gắng hiểu được thể xác mình bằng cách chỉ vào đầu và khẳng định, đây là đầu của tôi, thì đó chỉ là sự thật ở cấp độ tri thức mà thôi. Để trải nghiệm được thực tại đích thực, bạn phải cảm nhận được nó. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu này, thân phải gắn liền với thọ hay cảm giác Vedana. Với tâm trí cũng tương tự như thế. Nếu ngồi xuống rồi khẳng định rằng đây là tâm trí của bạn, thì đó chỉ là sự tưởng tượng, hay cùng lắm cũng chỉ là sự hiểu biết về mặt trí tuệ. Để trải nghiệm tâm trí, phải có cái gì đó xuất hiện trong nó. Có thể là sự khao khát, cơn tức giận hay một ý nghĩ nào đó. Nó sẽ xuất hiện rồi tan biến mất. Dù là gì đi nữa thì nó cũng được chứa đựng bởi tâm trí. Giống như cơ thể phải gắn liền với cảm giác, tâm trí phải gắn liền với cái được chứa đựng trong nó. Từ trải nghiệm của mình, Đức Phật đã nói cho ta biết về một thực tế khác, Vedana, Samosarana, Sabedama. Nghĩa là mọi thứ xuất hiện trong tâm trí bắt đầu tan chảy cùng với một cảm giác trên cơ thể. Samosarana có nghĩa là hợp lại cùng nhau và tan chảy. Chính vì thế mà cảm giác trở nên vô cùng quan trọng. Để khám phá thể xác, bạn phải cảm nhận được các cảm giác. Tương tự, trong quá trình tìm hiểu về tâm trí cùng cái chứa đựng trong nó, mọi thứ xuất hiện trong tâm trí đều thể hiện giống như một cảm giác. Mỗi một cách hình thành nhận thức cùng với sự sáng suốt, sâu sắc, đều có một số từ ngữ tương tự. Kaya, Kayanupassi, Viharati, Anupassi có nguồn gốc từ Pasana hay Dasana, nghĩa là quan sát. Bạn tự mình quan sát trực tiếp mọi thứ. Vipassana có nghĩa là quan sát mọi thứ theo một cách đặc biệt, đúng đắn. Vivideha nghĩa là quan sát mọi thứ theo nhiều cách, nhiều góc độ khác nhau. Vichayana có nghĩa là phân tích, chia tách mổ xẻ. Bạn quan sát mọi thực tế xuất hiện. Anupassana có nghĩa là từ lúc này đến lúc khác. Vì vậy, kayanupassi là quan sát cơ thể từ lúc này đến lúc khác trong chính cơ thể. Tương tự, vedanasu là trong cảm giác, trite là trong tâm trí và damesu là trong nội dung tâm trí hay các pháp. Phương pháp thiền vipassana không sử dụng trí tưởng tượng. Bạn có thể tưởng tượng về một cảm giác cùng sự thay đổi của nó mà không cần phải trải nghiệm nó. Nhưng đó không phải là thực tại của nó. Cơ thể bạn phải được trải nghiệm trong cơ thể của chính bạn. Cảm giác của bạn phải được trải nghiệm trong cảm giác của chính bạn. Tâm trí của bạn phải được trải nghiệm trong tâm trí của chính bạn. Nội dung tinh thần của bạn phải được trải nghiệm trong nội dung tinh thần của chính bạn. Vì vậy, người hành thiền sống, tập trung bằng cách quan sát cơ thể trong cơ thể, thân trong thân, Atapi, Sampatrano, Satima. Atapi có nghĩa gốc là tapas, thiêu đốt. Một người hành thiền chăm chỉ khổ luyện sẽ thiêu đốt đi mọi bất tịnh trong tâm trí mình. Satima có nghĩa là niệm hay nhận thức. Sampatrano có nghĩa là có được sự sáng suốt. Nhận thức phải đi cùng với sự sáng suốt, khả năng cảm nhận được sự xuất hiện cùng sự tan biến mất của cảm giác. Vì tính vô thường này phải được trải nghiệm ở cấp độ của cảm giác. Vì thế, thể xác, việc quan sát cảm giác, tâm trí hay nội dung tâm trí, thân, thọ, tâm, pháp cũng phải được làm với nhiệt tâm, Atapi, và nhận thức sáng suốt, Sampatrano Satima. Tránh xa sự ham muốn, tham cùng tức giận, sân trong thế giới tinh thần lẫn vật chất. Vinyaya có nghĩa là tránh xa hay kiên nhịn. Loke ở đây có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực của tâm trí và vật chất, năm hợp thể hay ngũ uẩn tạo thành cái tôi. Một hợp thể vật chất là sắc uẩn, rupa, cùng bốn hợp thể tinh thần là thức uẩn, vinana, tưởng uẩn sanya, thọ uẩn vedana, hành uẩn sankhara. Bốn niệm xứ chỉ có thể được thực hành với nền tảng của thọ uẩn. Đó là gì? Nếu bạn không cảm nhận được cái gì đó, thì sự ham muốn, cơn tức giận, abhijja domanasa không thể xuất hiện. Nếu cảm giác là dễ chịu, sự ham muốn sẽ xuất hiện. Nếu cảm giác là khó chịu, cơn tức giận sẽ xuất hiện. Nếu không trải nghiệm được các cảm giác, bạn sẽ chẳng biết rằng sự ham muốn hay cơn tức giận đang xuất hiện và không thể thoát ra khỏi nó.
Anapanasati, quán hơi thở hay sự quan sát hơi thở.
Trong quá trình tìm hiểu về phạm trù vật chất, thể xác kaya, phần đầu tiên sẽ nói về anapana, hoạt động của hơi thở. Ở phần này ta cần một nơi vắng vẻ, cô lập và yên tĩnh. Người hành thiền đi đến một khu rừng Aranagato và một gốc cây Rukha Mulagato và hay đến một nơi không có người sinh sống Sunagara Gato và người hành thiền phải ngồi xuống Insidati Palanka có nghĩa là khoanh chân. Người hành thiền không nhất thiết phải ngồi theo tư thế hoa sen. Đây là tư thế giúp đem lại sự tỉnh táo tập trung cao độ cho người hành thiền. Nhưng với thời gian hành thiền dài, thì bất kỳ tư thế ngồi bắt chéo chân nào giúp cảm thấy thoải mái cũng đều tốt. Khi ngồi, phần trên của cơ thể phải thẳng đứng, tạo thành một góc vuông với mặt đất. Uyum kayam panideya. Parimukham satim yupatthapeva. Nhận thức được hình thành quanh miệng, quanh hai lỗ mũi. Parimukham. Một số tài liệu truyền thống dịch, vị trí này là ở đằng trước, như thể nhận thức đang tồn tại ngay trước mặt một người. Nhưng cách dịch này không cụ thể cho lắm. Thật ra, bạn phải cảm nhận được hơi thở đi vào và đi ra quanh miệng, ngay dưới hai lỗ mũi. Thời gian hành thiền bắt đầu. So sato va asasati, sato va pasasati. Với nhận thức, người hành thiền hít vào, và cũng với nhận thức người hành thiền thở ra. Hít vào thật sâu. Dika, người hành thiền hiểu rõ. Patranati, mình đang hít thở thật sâu. Thở ra thật mạnh. Người hành thiền hiểu rõ, mình đang thở ra thật mạnh. Nhịp thở sâu mạnh được hiểu và nhận thức vì nó được cảm nhận và trải nghiệm trực tiếp. Bây giờ, nhịp thở trở nên nhẹ, ngắn đi, nhưng cũng được nhận thức tương tự. Ở đây bạn sẽ thấy mỗi câu sẽ là biển báo cho một cấp độ, hay nói đúng hơn là một trải nghiệm mới của con đường tâm linh. Khi tâm trí bình lặng, sự bối rối lo âu sẽ giảm xuống, còn hơi thở sẽ trở nên ngắn hơn. Người hành thiền không kiểm soát nó, giống như trong lúc học cách điều hòa nhịp thở, mà chỉ quan sát nó. Bây giờ người hành thiền học cách cảm nhận toàn bộ cơ thể. Sabakaya pati samvedi. Hít vào, cảm nhận toàn bộ cơ thể, rồi thở ra. Từ patranati, hiểu rõ, được thay thế bằng từ sikhati, có nghĩa là học hỏi. Là người hành thiền, sau một hoặc hai ngày quan sát nhịp thở, bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác của nó. Sau đó tiếp tục tu tập, bạn sẽ đạt đến cấp độ trải nghiệm được cảm giác trên khắp cơ thể. Sabakaya, ban đầu bạn sẽ cảm thấy cơ thể của mình rất nặng nề, cứng nhắc ù lì. Nhưng nếu kiên nhẫn, bạn sẽ cảm thấy như nó tan rã thành những rung động thoáng qua. Dần dần, bạn sẽ đạt đến cấp độ bangga, nghĩa là hoại diệt. Bắt đầu với hơi thở tự nhiên, bạn đã đạt đến cấp độ cảm nhận được các cảm giác trên khắp cơ thể mình trong một nhịp thở. Từ đầu đến chân khi thở ra, từ chân lên đầu khi hít vào. Nếu không kiên trì tu tập, sự mơ hồ bối rối sẽ xuất hiện. Một số tài liệu truyền thống dịch các cảm giác là cơ thể của hơi thở, như thể phần đầu, phần giữa, phần cuối. Hay nói chung là toàn bộ nhịp thở được cảm nhận. Đương nhiên, khi oxy đi vào dòng máu cùng với hơi thở, nó di chuyển khắp cơ thể từ đỉnh đầu cho đến các ngón chân, và bạn sẽ cảm nhận được cảm giác chảy cùng với dòng máu của mình. Ta có thể hiểu theo cách này, nhưng ở đây, ta đang thực hành quán thân Kayanupassana, vì thế toàn bộ cơ thể phải được cảm nhận, và đây chính là điều mà người hành thiền trải nghiệm. Khi quá trình hoại diệt bangga xuất hiện, kéo theo nhiều cảm giác khó chịu, tâm trí có khuynh hướng phản ứng với sự ham muốn, gắn bó ái và thủ. Đây là một tình huống nguy hiểm, adinava, và đáng sợ bayya. Việc chấm dứt cơn tức giận do cảm giác khó chịu đem lại dễ dàng hơn nhiều so với việc chấm dứt lòng ham muốn do cảm giác dễ chịu đem lại. Lòng ham muốn chính là gốc rễ của cơn tức giận. Phương pháp thiền Vipassana là thiền mà không có lòng ham muốn hay cơn tức giận. Vinyaya loke abhidhiha domanasam. Bạn cần hiểu rằng cảm giác dễ chịu cũng chỉ là gợn sóng, là bong bóng hay bọt nước xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến. Với sự sáng suốt, tâm trí sẽ được thanh lọc, trở nên bình thản, sáng sủa hơn. Bây giờ, với sự bình thản tĩnh lặng, pasam bayam, mọi hoạt động của thân, kaya sankhara, người hành thiền sẽ học cách hít thở. Một lần nữa, từ Sikkhati lại được sử dụng vì người hành thiền chỉ có thể đạt được cấp độ này bằng cách học tập và thực hành. Việc phải ngồi suốt một giờ đồng hồ, không thay đổi tư thế, vốn rất khó, nay lại trở nên tự nhiên, dễ chịu. Cơ thể sẽ không cử động nhúc nhích vì cảm giác khó chịu không tồn tại nữa. Hơi thở trở thành cử động duy nhất, nó cũng là Kaya Sankhara, hoạt động của cơ thể. Khi tâm trí trở nên bình lặng sáng sủa, hơi thở cũng trở nên ngắn hơn, nhẹ hơn, tinh tế hơn, đến khi tạo thành một dòng xoay ngược trở lại. Có lúc hơi thở dường như ngừng lại. Điều này thật tuyệt. Tuy nhiên lúc này, người hành thiền cũng đối mặt với một mối nguy hiểm. Đó là họ có thể trở nên gắn bó với khoảnh khắc này hoặc coi đây là giai đoạn cuối cùng. Đức Phật lấy ví dụ về người thợ mộc. Anh muốn làm một đồ vật bằng gỗ. Anh dùng một cái bàn xoay. Vòng quay dài của bàn xoay sẽ tạo ra một miếng gỗ dày hơn so với vòng quay ngắn. Vốn lành nghề nên người thợ mộc biết rõ vòng quay của bàn tiện là dài hay ngắn. Tương tự, người hành thiền cũng biết rõ hơi thở của mình dài hay ngắn. Ở ví dụ trên, người thợ mộc sẽ cắt miếng gỗ ngay tiếp điểm của nó. Tương tự, người hành thiền cần chú ý đến chỗ tiếp xúc của hơi thở ra và hít vào. Bạn không nên để hơi thở của mình thả lỏng theo bầu không khí xung quanh. Bạn phải nhận thức về nó. Khi ấy, bạn sẽ cảm nhận được từng nhịp thở một. Ở giai đoạn quan trọng kế tiếp, với sự trợ giúp của hơi thở, toàn bộ cơ thể sẽ được cảm nhận bên trong tự thân. Arihata, sau đó nó sẽ được cảm nhận ở bên ngoài. Bahida, trên bề mặt của cơ thể, cuối cùng nó sẽ được cảm nhận cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Đây là những lời của Đức Phật đã có nhiều chú thích dẫn giải chính cũng như phụ được viết cách đây từ 1.000 đến 1.500 năm sau khi Đức Phật đã qua đời. Cũng có một số dẫn giải chú thích được viết trong thời gian gần đây. Chúng giúp giải thích lời dạy của Đức Phật, đồng thời mô tả về cuộc sống cũng như xã hội thời ấy, những khía cạnh liên quan đến xã hội, giáo dục, kinh tế. Tuy nhiên có một số lời giải thích mà phương pháp thiền truyền thống này không thể chấp nhận được. Ví dụ, có một chú thích nói rằng Arihata là cơ thể của người hành thiền, điều này chấp nhận được. Nhưng lời giải thích này cũng nói rằng Bahida là cơ thể của người khác dù chẳng có ai khác ở đó cả. Nó giải thích rằng người hành thiền có thể nghĩ về người khác và đó là điều mà mọi người thường nghĩ khi hít vào thở ra. Chúng tôi không đồng ý với lời giải thích này vì đây chính là sự tưởng tượng. Trong phương pháp thiền truyền thống, ta học cách quan sát bên trong chính cơ thể mình. Vì vậy, theo chúng tôi, Abhida ở đây có nghĩa là bề mặt của cơ thể, nhưng nó vẫn thuộc về cơ thể. Arihata, Bahida cũng có thể được hiểu trong mối quan hệ với năm giác quan. Khi một vật thể bên ngoài tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi hay làn da, nó sẽ được cảm nhận bởi cơ thể, nhưng chỉ ở bên ngoài. Ngay cả tâm trí cũng nằm trong cấu trúc của cơ thể, dù vật thể nhận thức của nó có thể ở ngoài cơ thể. Bản kinh yêu cầu bạn nghĩ và quan sát bên trong cấu trúc cơ thể của chính mình, chứ không phải của người khác. Những câu sau xuất hiện ở mỗi chương của bản kinh, chúng mô tả phương pháp thiền Vipassana. Bạn nên thận trọng để hiểu đúng chúng. Samudaya Dhamma Nupassi, pháp thực tại hay sự thật của sinh Samudaya được quan sát bên trong cơ thể. Sau đó, sự thật của diệt Vayya cũng được quan sát. Cảm giác ban đầu xuất hiện dường như ở lại trong giây lát rồi tan biến. Sự xuất hiện và sự tan biến được quan sát riêng biệt. Đến cấp độ của sự hoại diệt, cảm giác là một rung động xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Sinh và diệt được trải nghiệm cùng nhau, giữa chúng không có khoảng thời gian chuyển tiếp nào cả. theo bộ kinh Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Giai đoạn quan trọng đầu tiên được gọi là Yudayabhaya, sinh diệt. Người hành thiền phải hiểu rõ giai đoạn này cũng như giai đoạn hoại diệt kế tiếp. Ati kayo ti va panyasa sati pachupatita hoti. Giờ đây, niệm hay nhận thức của người hành thiền được thiết lập. Đây là cơ thể. Ati kayo ti. Đây là giai đoạn mà cơ thể được trải nghiệm và không có sự gắn bó với cái tôi. Nó không phải là cơ thể của tôi nữa, mà chỉ là cơ thể đơn thuần. Một tập hợp của nhiều rung động, gợn sóng, bong bóng. Nó đơn giản, chỉ là một tập hợp của nhiều hạt cơ bản hay các sắc, kalapa xuất hiện rồi biến mất. Nó chẳng có gì tốt hay dở, đẹp hay xấu. Ban đầu, sự chấp nhận vô ngã anatta chỉ mang tính tri thức hay lòng sùng đạo theo lời dạy của người khác. Sự trải nghiệm đích thực bắt đầu với tính vô thường anicca, vì mọi cảm giác dễ chịu sẽ chuyển biến thành cảm giác khó chịu. Lúc này, người hành thiền cũng nhận thức được mối nguy hiểm của sự gắn bó, đeo bám. Nó là khổ đau vì bản chất của nó là thay đổi. Sau đó, vô ngã cũng được nhận thức. Người hành thiền cảm nhận về cơ thể giống như là các phân tử xuất hiện rồi tan biến. Khi ấy, sự gắn bó, đeo bám với thể xác cũng tan biến. Đây là giai đoạn mà nhận thức được hình thành trong sự thật này. Yavadeva Nanamataya Patisati Mataya. Mata có nghĩa là chỉ có sự sáng suốt, kiến thức, sự quan sát đơn thuần. Đây là cấp độ không có người sáng suốt, không có ai để trải nghiệm hay tìm hiểu. Trong một tài liệu khác của Ấn Độ, người ta gọi đây là Kevala Nana, Kevala Dasana, nghĩa là chỉ nhận biết, chỉ nhìn thấy. Vào thời của Đức Phật, có một đạo sĩ rất già, sống ở Suparapatam, gần Bombay ngày nay, vốn đã luyện xong 8 tầng thiền, nên ông nghĩ mình đã đắc đạo. Một người hảo tâm đã nói cho ông biết rằng Đức Phật hiện đang ở Savatthi và Ngài là người có thể dạy ông cách tu tập đúng để đạt thành chánh quả. Nghe được điều này, ông rất vui và liền đi ngay đến Savatthi, miền Bắc Ấn Độ. Khi ông đến nơi thì Đức Phật đã đi khất thực, vì thế ông đi tìm Ngài. Ông tìm thấy Đức Phật đang đi trên đường và ngay lập tức biết đó chính là người mình đang tìm. Ông cầu xin Ngài dạy cho mình cách tu tập để trở thành A-la-hán. Đức Phật nói ông hãy chờ trong một giờ để trở về chùa và tu tập ở đó. Nhưng ông cố nài nỉ. Ông hay Đức Phật có thể sẽ chết, hoặc ông có thể mất niềm tin vào Đức Phật trong lúc chờ đợi. Đức Phật nhìn vị đạo sĩ già và biết rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết. Đã đến lúc ông cần nhận được pháp, vì vậy Ngài đã nói một vài lời với vị đạo sĩ già này ngay trên đường. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, đụng chạm chỉ là đụng chạm, nhận biết chỉ là nhận biết. Chừng đó là đủ. Tại cấp độ của sự hiểu biết, việc cái gì được nhận biết hay xác định ai là người nhận biết không cần thiết. Đó chỉ là sự nhận biết. Tiếp theo đó sẽ là sự đắm mình trong cõi Niết Bàn, nơi ta chẳng có gì để bám víu hay nền tảng để nâng đỡ. Anicito. Người hành thiền sẽ vượt qua được toàn bộ phạm trù của tâm trí lẫn vật chất Loka để đến nơi không có thế giới hay vũ trụ để bám víu, để chấp thủ, Upadiyati. Quá trình này kéo dài một vài phút hay vài giờ, tùy thuộc vào khả năng cũng như sự tu tập của một người. Người ở trong cõi Niết Bàn giống như người chết. Các giác quan ngừng hoạt động dù bên trong họ rất tỉnh táo sáng suốt. Sau đó họ sẽ quay trở về với thế giới trần tục, các giác quan hoạt động trở lại, như người đã giác ngộ không hề có sự đeo bám gắn bó. Vì ở họ, sự ham muốn không tồn tại nữa, họ sẽ chẳng gắn bó, quyến luyến bất kỳ thứ gì trong thế gian và cũng chẳng có gì đeo bám họ nữa. Người hành thiền cần khổ luyện. Ai thực hành theo những lời dạy này sẽ hiểu được ý nghĩa của kinh văn, nhưng sự hiểu biết thuần tri thức sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Ta chỉ có được nhận thức sáng suốt bằng cách trải nghiệm trực tiếp, nghĩa là bằng cách khổ luyện.
Iriyapatha Pabam, tư thế của cơ thể.
Iriyapatha Pabam là tư thế của cơ thể. Khi bước đi, Gacchanto, người hành thiền hiểu rõ mình đang đi, Gacchami, tương tự khi đứng, Thito, ngồi, Nisino hay nằm, Sayano, người hành thiền hiểu rõ tư thế của mình. Đây mới chỉ là khởi đầu. Trong câu tiếp theo, cái tôi không còn tồn tại nữa. Chỉ có cơ thể được nhận biết trong mọi tư thế. Yatha, yatha, panihito. Khi ấy, bằng sự lặp lại những câu kinh giống nhau, cơ thể được quan sát bên trong, bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc. Sự xuất hiện, biến mất được quan sát, rồi tất cả sự xuất hiện lẫn biến mất đều được quan sát cùng lúc. Thật ra, chính các cảm giác được quan sát dưới hình thức của sự sinh và diệt. Người hành thiền nhận thức được đây là cơ thể, chứ không phải là cơ thể của mình. Nhận thức này được hình thành bằng sự sáng suốt, tiếp theo đó chỉ là nhận thức hiểu biết, không có nền tảng nào, không có gì để bám víu cả.
Sampajanapabam, nhận thức sáng suốt về tính vô thường.
Đi về phía trước hay quay trở lại, nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, cúi xuống hay đứng thẳng, mặc áo cà sa hay cầm bình bát, ăn uống nhai, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, đi đứng ngồi nằm thức ngủ nói hay im lặng. Trong bất kỳ hoạt động nào, Sampajanya, sự hiểu biết sáng suốt, đều phải tồn tại. Ta biết rằng nhận thức sáng suốt phải tồn tại mọi lúc mọi nơi. Nhiều đệ tử thường hỏi Đức Phật về sự nhận thức. Lần nào câu trả lời của Ngài cũng đề cập đến sự sáng suốt. Quan sát thân xác trong thân xác phải có nhận thức sáng suốt. Quan sát cảm giác trong cảm giác phải có nhận thức sáng suốt. Quan sát tâm trí trong tâm trí phải có nhận thức sáng suốt. Quan sát các pháp trong các pháp phải có nhận thức sáng suốt. Không có sự sáng suốt, niệm chỉ là nhận thức đơn thuần của cô gái làm xiếc, chỉ chú ý vì sợ ngã. Nếu không có sự nhận thức sáng suốt về tính vô thường, ta sẽ chẳng được giải thoát hoàn toàn khỏi sự bám víu, gắn bó. Khi được hỏi về sự sáng suốt, Đức Phật đã trả lời bằng hai cách giải thích như sau. Cách giải thích thứ nhất, đó là sự quan sát sâu sắc về sinh, trú và diệt của ba pháp thọ, vedana, tưởng, sanya, tầm, đối tượng được nhận thức vitakha, chẳng hạn như âm thanh mà tai nghe thấy. Chúng xuất hiện cùng với cảm giác vedana, samosarana, sabedama. Sự sinh và diệt của cảm giác là yếu tố nổi bật trong nhận thức sáng suốt. Đoạn kinh sau là lời giải thích khác về sự sáng suốt. Sự sáng suốt bao trùm lên mọi hoạt động. Ở đây, sự liên tục là yếu tố không thể thiếu. Để minh họa cho điều này, trong một lần giảng đạo khác, Đức Phật đã nói: khi một người rèn luyện chăm chỉ, không đánh mất đi sự sáng suốt dù chỉ trong giây lát, người khôn ngoan như thế hiểu rõ mọi cảm giác. Vì hiểu chúng, nên họ được giải thoát khỏi mọi bất tịnh. Khi từ bỏ sự đeo bám với thể xác, người này vốn đã thực hành pháp và hiểu rõ mọi cảm giác sẽ được giải thoát khỏi thế giới trần tục. A-la-hán, người đã hiểu được toàn bộ phạm vi của cảm giác, từ mức độ cụ thể cho đến tinh tế nhất, sau khi chết sẽ không trở lại cõi sinh và diệt. Vì vậy mà sự sáng suốt, Sampajana, là yếu tố trung tâm trong các bài giảng của Đức Phật. Nếu không hiểu rõ về nó, bạn sẽ đi lạc hướng. Đôi khi một số bản dịch gây ra sự khó hiểu. Điều quan trọng ở đây là ta hiểu được những gì mình làm. Đôi khi Sampajana được dịch sai là sự nhận thức rõ ràng. Nhận thức về cái gì, nó được giải thích cụ thể hơn khi bước đi, một người nhận thức được sự chuyển động nhấc lên đặt xuống của một chân, rồi đến chân bên kia. Thật ra Đức Phật muốn ta cảm nhận được sự sinh, trú và diệt của các cảm giác. Nếu không hiểu rõ về cảm giác, thì toàn bộ quá trình thực hành sẽ trở nên vô ích. Vì vậy mà sự sáng suốt phải liên tục tồn tại trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Ngay cả trong lúc ngủ, nó cũng phải tồn tại. Khi mới bắt đầu tu tập, mọi người thường nghe nói rằng mình hoàn toàn mất hết mọi khả năng cảm giác trong lúc ngủ say, chỉ tỉnh táo khi thức. Nhưng ở trạng thái nhập thiền sâu, giấc ngủ tự nhiên không tồn tại nữa. Ta vẫn thư giãn nghỉ ngơi, nhưng với sự sáng suốt bên trong. Đó là nhận thức sâu sắc về sự xuất hiện và tan biến mất của cảm giác hay sự vô thường, anicca. Đôi khi, trong quá trình thực hành, nhiều thiền sinh cũng có được trải nghiệm này. Họ nói rằng mình ngủ rất ít hoặc không ngủ nhưng vẫn cảm thấy tỉnh táo sảng khoái. Đó là vì họ nhập thiền với sự sáng suốt. Trong mỗi chương của bản kinh, sự lặp lại của một số từ nhất định cho thấy được tầm quan trọng của sự sáng suốt. Atapi Sampajano Satima nói về sự quan sát cơ thể, cảm giác, tâm trí, các pháp, sự sáng suốt phải luôn tồn tại. Tương tự, thực tại của sự xuất hiện cũng như của sự tan biến phải gắn liền với sự sáng suốt và các giác quan. Khi có được sự sáng suốt, bạn sẽ tiến gần đến với mục tiêu cuối cùng. Hãy tận dụng thời gian, bạn phải khổ luyện, không ai có thể thực hành thay bạn cả. Học pháp Pariyati sẽ hướng dẫn và truyền cảm hứng cho bạn, nhưng chỉ có sự thực hành, khổ luyện mới giúp bạn thành công. Pháp hành Patipatti và trí tuệ thể nhập Pativedana sẽ giúp bạn tháo bỏ được bức màn của sự ngu dốt mông muội và nhận thức được thực tại đích thực của vật chất, tâm trí cùng mọi thứ được chứa đựng trong tâm trí để trải nghiệm được niết bàn. Hãy tận dụng cơ hội này, hãy tận dụng pháp Dhamma để giải thoát mọi khổ đau ràng buộc của cuộc sống. Chúc các bạn tận hưởng được sự thanh thản, yên bình, niềm hạnh phúc đích thực. Cầu mong tất cả chúng sinh được an lạc.